Thưa quý thính giả, Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị một loạt bài với tựa đề Hỏa Ngục và Satan, và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Hỏi: Thưa bà Maria Sima, tại sao Satan lại hiện hữu? Đáp: Thiên Chúa muốn thử thách các thiên thần của Ngài. Có một số thiên thần được hướng dẫn bởi Lucifer, cũng là một tên khác của Satan. Hắn đã nói không với Chúa với lòng kiêu căng. Lucifer vốn là một thiên thần đẹp đẽ và thông minh nhất trong số các thiên thần. Hắn muốn làm mọi sự theo ý hắn, chứ không theo ý của Chúa. Hỏi: Vậy hỏa ngục, như các thế hệ xưa cũ thường nói, có thật sự hiện hữu không? Đáp: Có chứ. Hỏi: Thái độ nào của tâm hồn có thể dẫn chúng ta đến sự mất linh hồn đời đời? Đáp: Những kẻ cứng đầu, kiêu căng và kiêu ngạo từ chối ân huệ và tình yêu Chúa ban cho chúng ta, và vẫn tiếp tục làm như vậy vào giờ phút cuối cùng. Tôi muốn nói rằng không những họ từ chối tình yêu của Chúa, mà họ còn từ chối tình yêu của người khác nữa. Hỏi: Với những người tích cực hoạt động trong các khoa huyền bí mà bà đã nói ở các chương trước, hậu quả của việc họ làm sẽ ra sao? Án phạt nặng nề như thế nào sau khi họ chết? Điều đó còn tùy thuộc, có sự khác biệt lớn lao giữa việc họ làm vì biết rõ ràng điều ấy đến từ Satan, và việc họ làm vì sự ấu trĩ, ngu dốt hay thiếu trưởng thành. Nếu họ làm điều ấy vì biết rõ và ý thức việc họ làm, thì hình phạt vô cùng khủng khiếp. Nhưng nếu họ làm vì sự ngu dốt, thì hậu quả bớt nghiêm trọng. Trong bất cứ trường hợp nào, họ phải đi xưng tội và từ bỏ các hoạt động ấy. Họ phải xưng thú bằng cách kể tên các sự việc ấy một cách cụ thể. Khi họ càng tham gia cách sâu đậm, thì cần vị linh mục có kinh nghiệm. Nhưng tôi sợ rằng có một số các linh mục ngày nay không biết đến các vấn đề này, và có một số khác cũng tham gia vào các thuật huyền bí nữa. Hậu quả của những ai tham gia vào khoa học huyền bí thật là không thể nói được, vì họ mang một trách nhiệm lớn lao. Hỏi: Có khi nào Satan giả làm một linh hồn để chọc tức bà không? Có, điều ấy đã xảy ra. Vị linh mục của tôi nói: Hãy chấp nhận mọi linh hồn, ngay cả khi phải chịu đau khổ lớn lao. Chúa luôn ban cho bà một sức mạnh để chịu đựng. Xin đừng bao giờ xua đuổi một linh hồn nào cả. Nhưng khi có một linh hồn đến nói với tôi rằng không nên chấp nhận một linh hồn kế tiếp, tôi liền hỏi tại sao. Linh hồn ấy trả lời: Vì bà sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ lớn lao mà bà sẽ không chịu đựng nổi. Vậy tại sao Chúa lại cho linh hồn ấy đến với tôi? Thế là linh hồn ấy nói với tôi một cách rất nghiêm khắc rằng: Và Chúa sẽ thử thách nếu bà có biết vâng lời hay không. Điều này làm cho tôi bối rối và lo âu, nên tôi phải cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Lúc đó tôi có cảm tưởng rằng, có lẽ hắn là ma quỷ chứ không phải là linh hồn. Tôi lấy nước phép rảy vào hắn và ra lệnh: Nếu mày là Satan thì nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho mày đi ngay. Ngay lúc đó hắn biến mất.
Hỏi: Hắn có còn hiện ra với bà vào lúc khác và cũng giả dạng nữa hay không? Đáp: Có, thường xuyên và luôn gây sự lộn xộn. Có lần hắn hiện ra như một linh mục, lần khác như một mẹ bề trên ở tu viện. Trong hai trường hợp, hắn cố gắng bảo tôi hãy từ bỏ lời hứa đối với mẹ Maria, đặc biệt là vào tuần thánh trước lễ phục sinh năm 1954. Trong suốt tuần ấy, hắn cho tôi cảm tưởng là tôi ở hỏa ngục, với lửa và tiếng nổ lớn trong phòng của tôi. Rồi trong một ngày vào tháng 12 năm đó, tôi cảm thấy các vết thương bỏng cháy và một nỗi lo sợ về hỏa ngục với cảm giác cô đơn. Nhưng tôi không thấy một linh hồn nào ở gần bên tôi, rồi bỗng dưng tất cả biến mất. Rồi chuyện ấy lại xảy ra trong ngày mà nhà thờ của tôi có đám tang. Vào lúc 9 giờ sáng, chúng tôi có thể chịu mình Thánh Chúa vào lúc 7 giờ sáng. Sáng hôm ấy, tôi đến nhà thờ lúc 6 giờ 45, và tôi là người duy nhất ở đó. Bỗng dưng, vị linh mục của tôi đi vội vào nhà thờ, và vội vàng nói với tôi, hôm nay bà không thể rước mình Thánh Chúa được. Thế rồi, ngài đi vội ra khỏi nhà thờ, quên cả việc bái quỳ chào Chúa trước nhà tạm, lại còn đóng cửa thật mạnh sau lưng ngài. Điều này không phải là thói quen của vị linh mục, và làm cho tôi bâng khuâng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đến 7 giờ kém 3 phút, vị linh mục lại đến, đi trong nhà thờ và bái quỳ chào trước nhà tạm. Trước khi đi vào cung thánh, tôi nhìn quanh và nghĩ rằng ngài sẽ không đi vào cung thánh nếu tôi không được phép rước mình Thánh Chúa hôm ấy. Bởi vì tôi là người duy nhất ở trong nhà thờ vào ngày hôm đó, thế nên tôi vội đi vào cung thánh, gõ cửa và đi vào gặp vị linh mục. Tôi hỏi ngài, thưa cha, tại sao con lại không được rước mình Thánh Chúa hôm nay? Vị linh mục trả lời, ai nói như vậy với bà? Cha vừa nói với con khoảng 10 phút trước, khi cha bước vào nhà thờ lần thứ nhất, dĩ nhiên bà sẽ được rước mình Thánh Chúa hôm nay. Tôi không vào nhà thờ hồi nãy, bây giờ tôi mới vào nhà thờ lần đầu tiên. Đừng lo, Satan lại chơi cái trò khỉ của hắn rồi. Hỏi, hắn còn cố gắng làm gì hại bà nữa không? Đáp, ồ, hắn làm mọi sự mà hắn có thể làm. Một lần khi tôi sắp đi nói chuyện trong các đại hội, thì tôi bị một cơn sốt cao đến 104 độ F. Nhưng tôi biết rằng tôi không bị sốt thật. Thế rồi, tôi cứ tỉnh bơ đi nói chuyện. Khi buổi nói chuyện sắp sửa bắt đầu, thì tôi cảm thấy khỏe mạnh, như không có gì xảy ra. Hỏi, Satan mạnh mẽ như thế nào? Chúng ta được bảo vệ bởi các đức tính của chúng ta, hay bởi các thiên thần bản mệnh? Đáp, ồ, sự bảo vệ rất mạnh mẽ. Nếu không có sự bảo vệ, thì Satan có thể giết chết chúng ta cách mau chóng. Tôi kể cho bạn nghe chuyện gì đã xảy ra cho một vị linh mục thánh thiện trong tu viện gần đây, thuộc vùng Buden. Bạn có thể gọi đây là sự giúp đỡ của các linh hồn để có thể giải đáp về tội ác. Vị linh mục này già nhất và cũng là bề trên của tu viện. Ngài cầu nguyện rất nhiều và làm việc thiện đến nỗi ngài thường bị các linh mục trẻ hơn và thiếu cầu nguyện hơn chế nhạo và ghen tức. Một buổi tối nọ, có hai người trẻ đang đi về phòng của họ. Họ đi ngang qua tòa nhà chính và nhìn thấy một ánh đèn ở dưới hầm. Bởi vì lúc ấy đã quá trễ nên ánh đèn làm cho họ lấy làm lạ. Họ bước vào nhà hầm và họ kinh hãi khi nhìn thấy vị linh mục già và đáng mến ấy bị chết thảm. Ngài bị treo cổ vào cánh cửa, đôi chân ngài kéo thẳng giống như ngồi, nhưng vẫn cách xa nền nhà vài tấc. Người ta kêu cảnh sát đến và làm cuộc điều tra suốt mấy tuần lễ. Một người thánh thiện như ngài thì làm sao mà lại tự tử được? Tất cả các linh mục đều bị thẩm vấn vì họ thường chế nhạo ngài về sự gần gũi của ngài đối với Chúa qua sự cầu nguyện và luôn làm việc thiện. Cuộc điều tra kéo dài nhưng không tìm ra thủ phạm và cả tu viện bối rối về việc ấy. Sau đó, câu chuyện này được kể lại cho tôi nghe. Tôi bằng lòng để hỏi một linh hồn về việc ấy. Câu trả lời đến rất nhanh vì có nhiều người cầu nguyện cho ngài và cũng vì toàn thể mọi người trong tu viện ở trong tình trạng kinh hoàng. Đây là câu trả lời. Đức mẹ hiện ra với vị linh mục và hỏi ngài xem có chấp nhận khả năng của Satan giết ngài không? Và nếu ngài chấp nhận như thế, thì ngài sẽ đền tội cho rất nhiều linh hồn đã tự bán mình cho Satan, và vị linh mục chấp nhận chết. Với lời giải đáp, tôi đi xuống tu viện, là nơi tất cả mọi người đều tụ tập và cảnh sát cũng được mời đến. Trước mặt mọi người, tôi đọc câu trả lời thật lớn. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Một vị linh mục ngồi ở hàng ghế dưới, bỗng thở dài thật sâu. Tôi hỏi ngài, lý do tại sao ngài lại thở dài? Ngài bước lên trong nước mắt và móc lấy một tấm giấy từ trong túi ra. Ngài giải thích rằng, chính đêm hôm ấy, ngài lượm được tấm giấy đút trong túi áo của vị linh mục quá cố. Khi ngài và người bạn tìm thấy người chết, ngài mở giấy ra và chỉ cho mọi người thấy một lá thư viết tay của vị linh mục đã chết, và đọc cho tất cả mọi người nghe. Lá thư viết rằng: Đức Mẹ đã hiện ra với tôi và hỏi tôi xem tôi có chấp nhận khả năng của Satan giết tôi, và nếu tôi chấp nhận như vậy thì sẽ đền tội cho rất nhiều linh hồn đã bán mình cho hắn. Tôi đã chấp nhận chết, và ngài đã dâng đời mình cho những người mà ngài không bao giờ biết, và những kẻ đã dấn thân trong các hoạt động của thuật huyền bí. Hỏi: Đúng vậy, việc làm xảy ra khi nào? Và xin bà có thể cho biết tên của vị linh mục anh hùng này không? Đáp: Dĩ nhiên, chuyện này xảy ra vào thập niên 80. Tên của ngài là linh mục Joseph Calosan, một người tốt lành và can đảm như ngài, thì thật là một người cầu bầu mạnh thế cho tất cả chúng ta. Hỏi: Điều gì đã lừa phỉnh người ta ngày nay để đi đến hướng huyền bí? Đáp: Trước hết, đời luôn có những sự quyến rũ và có vẻ như vô tội để mời gọi người ta bước vào các hoạt động ấy. Hệ thống truyền hình chịu trách nhiệm lớn cho sự kiện này. Trong các nhà của người Tây Phương, truyền hình trở thành bàn thờ của ít nhất là 95% gia đình. Trong các tiết mục của truyền hình, người trẻ bị đầu độc với sự cám dỗ của tiền bạc, vật chất, tình dục, bạo lực và quyền uy. Trong các chương trình truyền hình, các khoa huyền bí được giới thiệu như các trò chơi và thú vui vô tội, cùng với các lời hứa hẹn lớn lao kèm theo đó. Âm nhạc thời này cũng là những dụng cụ để cho tiến trình này bắt đầu. Nếu các bậc cha mẹ mà để cho con cái ngồi trước cái bàn thờ, tivi, tội lỗi này cả ngày lẫn đêm, thì họ đưa các con mình vào tay Satan cách nhanh chóng và hữu hiệu. Xin đừng hiểu lầm tôi, không phải chương trình truyền hình nào cũng xấu cả, nhưng chúng ta trở nên xấu xa cách mau lẹ khi cha mẹ không kiểm soát chặt chẽ việc con cái xem tivi.
Hỏi: Bà có máy truyền hình không? Không, tôi không mong ước có tivi. Tôi đã nhìn đủ mọi thứ rồi. Tôi còn nhận được nhiều tin tức quan trọng từ các báo chí, đài phát thanh, các khách đến thăm và những người hàng xóm. Hỏi: Có những tội gì mà Chúa Giêsu không tha thứ? Đáp: Có một tội, đó là nhạo báng Chúa Thánh Thần. Tội ấy thì Chúa không tha thứ. Đó là việc nói không với Ngài, nói không với ánh sáng, tình yêu, lòng thương xót và lòng tha thứ của Chúa. Từ chối mãi cho đến phút cuối cùng. Với lòng thương xót vô biên của Chúa thì con người có thể luôn ra khỏi tình trạng ấy nếu họ muốn, nhưng họ phải làm điều ấy. Không ai khác có thể làm cho họ hay sẽ làm cho họ. Họ phải muốn làm. Chúa không điều khiển ý chí của con người. Các linh hồn bảo tôi rằng mỗi người đều có cơ hội đồng đều lúc chết để nói xin vâng trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Dù cho họ chịu cơn bệnh kéo dài triền miên, hay dù cho họ bị viên đạn bắn vào óc, họ đều có cơ hội giống nhau, tức là có khoảng 2-3 phút để nói xin vâng với Chúa. Và chỉ khi nào họ tiếp tục nói không cho đến phút cuối cùng, thì họ sẽ mất và chịu án phạt hỏa ngục đời đời. Chúa sẽ không bắt buộc chúng ta thay đổi câu không, và Satan sẽ không thay đổi để chúng ta nói xin vâng. Đó là một lý do nữa mà chúng ta không thể xét đoán một ai hay phỏng đoán xem họ sẽ đến nơi nào. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy chính xác điều gì xảy ra giữa linh hồn và Chúa trong giây phút đó, ngay cả khi ta có thể chứng kiến sự bình an hay sự thiếu bình an nơi giường người chết. Ồ, bây giờ tôi nhớ đến một trường hợp cần phải được lưu tâm. Có một người con trai bị linh mục lợi dụng trắng trợn. Vết thương lòng này làm cho anh ta trốn chạy khỏi các linh mục và giáo hội. Nhiều người chung quanh cố gắng giúp anh khi anh lớn lên, nhưng anh này vẫn ở xa và thường tấn công giáo hội và những gì liên quan đến giáo hội. Rồi anh bị bệnh nặng và chết. Anh vẫn cứ tiếp tục chửi rủa giáo hội cho đến giây phút cuối cùng. Một người đàn ông tốt lành và có đời sống cầu nguyện sâu lắng đã đưa trường hợp này cho bà Teresa Newman, là người cũng tìm được nơi mà các linh hồn sẽ đi đến. Rồi bà tìm được câu trả lời và cho biết rằng anh này đã được cứu rỗi và còn ở luyện ngục. Điều này làm cho người đàn ông kia ngạc nhiên, vì anh chàng đó nguyền rủa giáo hội cho đến giờ phút cuối cùng. Và đây là lời giải thích. Mặc dù Satan chặn lại không cho anh ta đến với sự thật khi anh còn là một thanh niên nhạy cảm, nhưng anh ta luôn im lặng tìm kiếm Chúa của chân lý. Và bởi vì anh ta luôn có nhu cầu nơi trái tim, nên lòng thương xót Chúa kéo anh ta lên về phía Ngài. Lại nữa, đây là chứng cớ lớn lao của lòng thương xót Chúa, và là sự chứng minh để chúng ta không nên kết luận nhanh chóng. Ngay cả khi ta nghe hay nhìn những gì có vẻ đi về hướng khác hơn là hướng đến với Chúa. Hỏi: Thưa bà Maria, có cách nào để biết là người nào mất linh hồn không? Các linh hồn có khi nào nói đến một linh hồn nào bị mất không? Đáp: Không, họ không bao giờ nói như vậy, vì họ chỉ biết những gì ở trước họ. Để trả lời câu hỏi thứ nhất của bạn, có, con người có thể kinh nghiệm và sự phân biệt để đưa ra kết luận này. Nếu một gia đình cảm nghiệm được nhiều sự chia rẽ và bị các cuộc tấn công nghiêm trọng, và ta có thể theo dõi để tìm ra một người nào đó bị một linh hồn kẻ dữ nào phá phách, thì lời cầu nguyện trừ quỷ phải được cầu nguyện bởi một vị linh mục có kinh nghiệm, trong tình trạng có ơn Chúa và được giáo quyền cho phép. Vị linh mục này sẽ trừ quỷ cho linh hồn kia và người bị tấn công dữ dội. Nếu sự bình an phục hồi thì chúng ta có thể kết luận rằng linh hồn phá phách ấy bị mất. Tôi có biết một người có thể cảm nhận sự hiện diện của các linh hồn khi họ còn ở luyện ngục. Nếu ông ta nói rằng một linh hồn không ở đó, thêm vào đấy gia đình bị tấn công khủng khiếp, bởi vì thế gia đình ấy bị kéo xa khỏi Chúa, xa khỏi giáo hội và xa sự cầu nguyện. Ông ta có thể nói rằng tổ tiên của họ đã mất linh hồn. Do đó lời nguyện trừ quỷ và các lời nguyện khác rất cần thiết để giải thoát con cháu khỏi sự trói buộc của họ. Cuộc sống bình an và đầy lời cầu nguyện thường sẽ trở lại với các gia đình sau khi việc trừ quỷ được giải quyết. Hỏi: Bà có thể nói gì với tôi về Satan và các hoạt động của hắn trong thời đại này không? Đáp: Satan chưa bao giờ mạnh mẽ và tích cực như bây giờ.
Hỏi: Tại sao bà lại nghĩ như vậy? Đáp: Thế kỷ 20 không thể so sánh với các thế kỷ trước khi nói đến sự phản đạo, ám sát, tham lam tiền bạc và quyền lực, hận thù, không tha thứ và thiếu cầu nguyện. Đây là thế kỷ của hắn. Hắn hoạt động mãnh liệt vì biết rằng một biến cố lớn sắp đến và sẽ là cuộc trở lại của nhân loại. Hắn biết trò chơi của hắn sẽ bị yếu liệt đi và hắn luôn la toáng lên trước khi hắn bị đánh bại. Hỏi: Xin bà cho biết làm sao Chúa và chúng ta có thể hạnh phúc trên thiên đàng khi biết rằng các linh hồn người thân của Chúa và của chúng ta phải chịu trầm luân đời đời ở hỏa ngục? Đáp: Trên thiên đàng, tất cả mọi sự đều tập trung vào Chúa và những sự việc ấy không còn gần chúng ta nữa. Những gì trên thiên đàng đều thuần túy là niềm vui, ca ngợi và đẹp đẽ. Ở đó không còn gì khác, và những âu sầu, lo lắng và mất mát không có chỗ trên thiên đàng. Sự hiện diện của Chúa mạnh mẽ đến nỗi mọi sự khác bị bỏ rơi lại phía sau và bị cắt đứt. Hỏi: Khi các linh hồn bị hư mất thì điều gì xảy đến cho các thiên thần bản mệnh của họ? Đáp: Ồ, họ cũng là như các thiên thần của các linh hồn ở luyện ngục. Họ ở trở lại thiên đàng. Họ chỉ nhận một công tác từ Chúa. Hỏi: Bà đã nói rằng cả thiên đàng và luyện ngục đều có rất nhiều tầng lớp. Vậy hỏa ngục cũng có nhiều tầng lớp phải không ạ? Đáp: Vâng, hỏa ngục có vô số tầng. Tầng sâu nhất ở tận dưới đáy sâu của hỏa ngục. Hỏi, thưa bà Maria, chắc là Satan không thích bà phải không ạ? Đáp, tôi nghĩ vậy. Tôi thường bị hắn tấn công. Điều xấu nhất là tôi bị mất căn nhà kỷ niệm 400 năm của gia tộc. Nhà tôi bị cháy vào ngày 10 tháng 6 năm 1986. Chắc chắn đó là việc làm của Satan. Chuyện xảy ra như vậy. Tôi đang ở tầng dưới lúc 12 giờ 30 trưa, vì người ta đang giao thức ăn cho gà. Lúc ấy, tôi nghe tiếng chân và tiếng ai đó nhảy trên lầu. Khi tôi leo lên thì lửa đã bốc cháy, xe cứu lửa đến nhưng không thể dập tắt lửa được. Bức tường thì còn, nhưng mọi sự khác thì mất hết. Chỉ còn một phòng không bị cháy. Nhưng khi tôi đến phòng ấy, thì màn cửa cũng mất luôn và bị ăn cắp. Cảnh sát nói là không thể cứu vãn được gì nữa. Và các linh hồn bảo tôi đừng lo lắng rằng mọi sự sẽ được thay thế. Và điều ấy đã xảy ra. Bạn biết không, căn nhà được xây lại. Nhờ các thân nhân và bạn bè của tôi xin tiền ủng hộ sau tai nạn hỏa hoạn. Mọi sự ở đây đều do người ta cho tôi. Một phụ nữ ở nước Ý, người này cũng nhìn thấy các linh hồn, cũng bị cháy nhà giống như tôi. Bà mất tất cả, các linh hồn cũng hứa với bà, và kết quả là bà cũng được sự giúp đỡ. Từ mọi sự, về sau này, tôi mới nhận ra rằng có người đã cảnh cáo tôi là căn nhà của tôi sẽ bị cháy. Và rồi một linh hồn đã nói rằng lửa cháy không phải do lỗi của tôi, nhưng tôi chưa sẵn sàng chuẩn bị để biết nhà mình cháy và cũng không tiếp nhận lời cảnh cáo một cách nghiêm chỉnh. Tuy nhiên, Satan rất thất vọng với tôi trong một cuộc trừ quỷ ở Frankfurt, nước Đức. Một linh mục vặn hỏi một tiếng, nói xuất phát từ người bị quỷ nhập. Mày có tấn công bà Maria Sima ở vùng Van Robes không? Tiếng nói trả lời, không, bởi vì tôi cố gắng, tôi mất nhiều linh hồn. Hỏi, hừm, hắn còn làm gì bà nữa? Đáp, ồ, hỏi, chuyện gì hả bà Maria? Đáp, có một kế hoạch nghiêm trọng là giết tôi chết. Hỏi, cái gì? Xin bà cho tôi biết câu chuyện ấy đi. Đáp, một cuộc nói chuyện vào cuối tuần được sắp đặt để tôi đến nói ở vùng miền Bắc nước Đức. Vào mùa xuân năm 1974, tôi sẽ rời nơi ấy vào ngày thứ sáu. Nhưng trước đó vài đêm, có một linh hồn đến và nói với tôi rằng, xin bà đừng đi trong chuyến đi ấy. Điều này làm cho tôi ngạc nhiên nhiều, vì những năm về trước, thì các linh hồn bảo tôi hãy chấp nhận mỗi khi được mời nói chuyện. Đầu tiên, tôi tưởng là có cuộc đình công xe lửa, nên tôi lắng nghe radio. Nhưng xe lửa vẫn chạy bình thường. Rồi tôi nói chuyện với vị linh mục. Ngài bảo tôi rằng, nếu các linh hồn bảo tôi đừng đi, thì hãy tin họ, bởi vì phải có một lý do chính đáng nào đó. Vì thế, tôi gửi một lá thư cấp tốc cho ban tổ chức của buổi hội thảo, và cho họ biết rằng các linh hồn bảo tôi hãy ở nhà trong tuần lễ ấy. Hai ngày sau, một linh hồn khác đến và bảo tôi rằng có một kế hoạch ám sát tôi. Cuộc ám sát lẽ ra xảy đến ở thành phố Cologne, nước Đức, bởi vì xe lửa từ đây đi Plusens để đến Cologne là toa xe có chỗ ngủ. Tại đó, tôi sẽ đổi chuyến xe lửa vào ban đêm. Tôi còn nhớ rằng trạm xe lửa ở Cologne có một hành lang dài tối tăm và nguy hiểm mà tôi phải đi bộ qua đó. Trước đấy, tôi viết thư cho họ và bảo họ rằng tôi sẽ đi xe lửa nào và mấy giờ thì hãy đến đón tôi. Lá thư ấy không bao giờ đến và lại rơi vào tay của kẻ khác. Trong ngày đầu của buổi nói chuyện thì có một linh hồn đến bảo tôi rằng có ba người âm mưu sát hại tôi, và họ đã tìm ra lý do tại sao mà tôi không đến. Cuộc nói chuyện không bị hủy bỏ, vì người ta đem băng cassette phát thanh tiếng nói của tôi, để bà con khỏi thất vọng. chương trình vẫn tiếp diễn, và ba kẻ mưu sát cũng đến đại hội để ngồi nghe. Rồi có hai người trong số ba người ấy đã hoán cải. Tôi cũng được biết rằng họ đã thành công trong các vụ ám sát khác mà họ không bao giờ bị lộ tẩy. Bạn thấy các linh hồn tốt lành chưa? Họ đã cứu mạng sống của tôi và hoán cải hai kẻ đi lạc đường mà không hề chửi mắng, xét đoán hay lên án ai cả. Đó chính là bổn phận của người Kitô giáo. Hỏi, nếu Chúa tha thứ cho kẻ sát nhân, vậy tội lỗi nào làm cho chúng ta phải đền tội lâu nhất nơi luyện ngục? Đáp, tất cả các tội đều được tha thứ, ngoại trừ tội phỉ báng Chúa Thánh Thần. Nhưng các tội lỗi làm cho chúng ta ở lâu nhất trong luyện ngục là những tội phạm đến đức ái, tội hận thù, có trái tim chai đá và ly dị. Ngoài ra còn có tội không thực hành đức tin, khi một người không muốn tin và hành động ngược với đức tin, và thêm tội vô luân. Trong quá khứ thì tội thiếu đức tin làm cho người ta phải đền tội một cách đau đớn nhất nơi luyện ngục. Nhưng giờ đây, hình phạt lâu nhất ở luyện ngục là tội vô luân, sống thác loạn, trai gái ăn ở với nhau mà không có hôn phối, tội xác thịt, dâm ô, loạn luân, ngoại tình, đồng tính luyến ái. Hỏi, khi một căn nhà bị phá phách, làm sao ta biết đó là do các linh hồn hay do ma quỷ? Đáp, nếu có thể xác nhận rằng điều này liên quan đến những ai ở trong nhà đó từ trước, thì đó là một linh hồn về xin cầu nguyện cho họ. Nếu việc ấy thật là ghê sợ, đầy bạo lực, tối tăm hay thối tha, thì cần phải cầu nguyện kinh trừ quỷ. Trong cả hai trường hợp thì nên trừ quỷ bằng nước phép để xua đuổi các sự dữ. Nếu còn tiếp tục thì chắc chắn là linh hồn ấy cần xin thánh lễ cầu hồn. Các lời cầu nguyện và việc thiện có thể giúp linh hồn ấy được giải thoát. Hỏi, liệu Satan có được phép để tấn công chúng ta trong giờ chết không? Đáp, có. Có khi hắn tấn công, nhưng chúng ta cũng nhận được ơn để chịu đựng sự tấn công ấy. Nếu ta không muốn cho hắn vào giờ, thì hắn không thể làm gì được. Hỏi, liệu sự tuyệt vọng có phải là tội không? Đáp, có thể là tội, nếu người ấy không có hy vọng hay không tín thác vào Chúa. Bạn cũng biết, Chúa luôn muốn ban cho chúng ta niềm hy vọng, nhưng còn tùy thuộc nơi chúng ta có muốn chấp nhận hay không. Hỏi, lúc đầu, bà bảo với tôi rằng Satan không thể tấn công các linh hồn ở tầng cao nhất của luyện ngục. Tuy nhiên, người thánh thiện nhất trong chúng ta ở đây cũng bị Satan thử thách và tấn công cho đến khi chết. Xin bà giải thích sự khác biệt này một cách chi tiết được không ạ? Đáp, một khi các vết nhơ của tội lỗi ở trong các linh hồn nơi luyện ngục được ánh sáng xóa nhòa đi, bởi vì các linh hồn phải chịu đau khổ và bởi vì các việc bác ái mà chúng ta làm để chỉ cho họ, thì bóng tối không còn có thể trở lại được. Mọi bóng tối trong luyện ngục thì luôn bị đánh bại bởi ánh sáng. Trong khi đó, ở trần gian, ánh sáng còn có thể bị bóng tối khỏa lấp. Satan dùng những vết nhơ nhỏ nhất để cho chúng ta trở về bóng tối. Chiều kích của vết nhơ cũng liên quan đến ân sủng mà Chúa ban cho chúng ta. Dĩ nhiên các thánh được Chúa ban cho rất nhiều ân sủng. Hỏi, Satan có vẻ như đầy quyền năng nên người ta có thể hỏi liệu có sự khác biệt nào giữa Satan và Thiên Chúa? Đáp, tôi hiểu, mọi người trong chúng ta có thể chọn mỗi giây phút để trở lại là người của Satan hay là người của Chúa. Chúng ta phải kêu xin và đến với Chúa trong mọi việc ta làm. Chúng ta có thể làm nhiều để bảo vệ mình khỏi sự nắm giữ của Satan. Chúa biết được tư tưởng của ta, nhưng Satan không biết, trừ khi là những ai mà hắn đặt vào trong đầu óc chúng ta. Satan tấn công qua việc nghe chúng ta nói và nhìn chúng ta làm. Hắn sẽ tấn công những yếu điểm của chúng ta do việc nghe và thấy. Vì thế, im lặng là điều tốt nhất. Hãy luôn nhớ đến tình trạng tội lỗi của mình mà khiêm nhường và im lặng, vì đó là điều mà Chúa muốn. Khi ta học được sự cao cả của thinh lặng, ta sẽ nhanh chóng lắng nghe tiếng Chúa. Im lặng với Chúa là một lời cầu nguyện lớn lao nhất. Chỉ có việc xưng tội là có thể ngăn chặn Satan và không cho hắn biết được tội lỗi của chúng ta. Nếu trong cuộc trừ quỷ mà ai đó đang cầu nguyện chống lại ma quỷ, nhưng lại còn tội chưa xưng, thì tiếng ma quỷ kết án người chưa xưng thút hết tội lỗi của mình. Hắn kể cho mọi người cùng nghe, gây sự xấu hổ cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu những ai đang ở trong tình trạng ơn thánh, thì ma quỷ không thể nói điều gì. Nói thật ra, thì chính chúng ta cho Satan quyền ấy. Thiên Chúa thì khiêm nhường, im lặng và dịu dàng. Satan thì cao ngạo, lớn lối và khó chịu. Hãy nhớ rằng chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Chúa, nên chúng ta phải biết và luôn chiến đấu để trở nên những người con tốt lành, vì Chúa muốn mình ở với Ngài. Một trong những điều dối trá lớn lao nhất là cho rằng Satan không hiện hữu. Ngày nay cũng có các linh mục nói như vậy. Có người nói rằng các người bị ma quỷ thống trị mà được kể trong Thánh Kinh là những người đau ốm phần thể xác hay tâm trí. Do đó, các triệu chứng có thể được học hỏi, phân tích, đặt tên, kiểm soát và rồi kết luận rằng Satan không còn làm gì cả. Thật là ấu trĩ, nông cạn, ngu xuẩn và kiêu căng. Satan cười vui và nhà thương thêm người bệnh. Hãy đem các linh mục thánh thiện hay các giáo dân thánh thiện và đầy kinh nghiệm đến. Họ sẽ giúp giải thoát khỏi người bệnh, khỏi những triệu chứng này. Satan chiến thắng sau khi hắn chia rẽ người ta. Chúa dẫn chúng ta trong tự do và bình an để đến một sự hiệp nhất thiên đàng. Hỏi, thưa bà Maria, các xã hội Tây phương hiện đại mà Satan đã tiến mạnh vào mà nhiều người trong chúng ta không biết đến. Đáp, ngày nay Satan ở khắp mọi nơi, trong giáo hội, trong luật pháp, trong thuốc men, trong khoa học, trong báo chí và nghệ thuật. Tuy nhiên, có một nơi mà hắn đang điều khiển toàn bộ, đó là nhà băng. Sự tham lam của người Tây phương cho phép điều ấy xảy ra. Và chỉ có Chúa là đấng mạnh mẽ để đủ ngưng lại mọi sự. Hỏi, trước đây bà nói đến việc thú vật cũng cần lời cầu nguyện của chúng ta. Xin bà cho tôi biết loài thú vật nào mà Satan ghét nhiều hơn các loài thú vật khác. Đáp, Satan ghét loài chó nhất, vì chó là bạn thân của loài người. Satan ghét tất cả các tạo vật nào đến gần trái tim chúng ta. Hắn có nhiều hận thù nên hắn sẽ cố gắng bằng mọi cách để kéo chúng ta khỏi những gì làm cho chúng ta ấm áp, những gì an ủi và bảo vệ ta. Các thú vật là món quà lớn nhất mà Chúa ban cho nhân loại. Hỏi, nếu Satan ghét nhất khi thấy chúng ta cầu nguyện, vậy theo ý bà, cách thức thông thường nào mà Satan dùng nhất để kéo chúng ta ra khỏi sự cầu nguyện? Đáp, hắn sẽ dùng lòng kiêu ngạo của con người. Có những người không bao giờ cầu nguyện và do đó không biết gì về việc cầu nguyện. Họ sẽ cảm thấy bị sỉ nhục nếu có ai đó nói với họ như sau: tôi sẽ cầu nguyện cho bạn. Họ thường bị hướng dẫn lầm lạc nên luôn nghĩ rằng mình tốt lành, không cần ai cầu nguyện cho mình cả. Đây là một thủ đoạn mà Satan đặt trên họ và cũng là lời dối trá của hắn. Không ai trên trần gian này mà không cần nhu cầu được người khác cầu bầu cho. lời cầu nguyện đem Chúa đến cho chúng ta, nhưng họ không biết điều đó xảy ra. Quyền năng của lời cầu nguyện rất lớn lao, và lời cầu nguyện là một điều tốt lành nhất mà nhân loại có thể làm cho người khác. Hỏi, thưa bà Maria, chúng ta đều đã mệt nhọc lắm rồi. Tôi có thể làm gì giúp bà khi tôi có xe hơi với tôi? Bà có muốn tôi đưa bà đến các cửa tiệm hay bưu điện không? Đáp, vâng, có lẽ được. Tôi cần trả lại ít đồ cho tiệm. Chúng ta có thể đi. Hỏi, dĩ nhiên, tôi sẽ để tất cả mọi sự ở đây cho đến khi chúng ta tiếp tục làm vào ngày mai.
Lời của tác giả. Sau khi nghỉ giải lao, bà Maria mặc áo lạnh vào thì trái tim và tâm trí tôi đang làm việc. Người phụ nữ lớn tuổi và có vóc dáng nhỏ bé này thật là đáng yêu. Bà rất khiêm nhường, nhưng khi bà nói thì rõ ràng và không ai có thể lay chuyển được. Bà chịu đau khổ trong thinh lặng, nhưng luôn giữ một niềm vui và óc khôi hài. Bà nắm tay tôi khi chúng tôi đi xuống cầu thang. Trong xe bà ngồi thọt lọn trong ghế nên khó ai thấy được. Đầu của bà đội khăn quàng, tay bà chắp lại cách bình an trên đùi của bà. Bà có vẻ thoải mái và bình an, dù cho tôi vẫn còn là một người xa lạ đối với bà. Chúng tôi lái xe qua khỏi nhà thờ và đến con đường chính, các cửa tiệm ở trên con đường chính ấy. Khi chúng tôi đi bộ qua bãi đậu xe, tôi cảm thấy ngượng ngập khi nhìn bà đi từng bước và nói chuyện với người vô hình. Chuyện này có thể không xảy ra, tuy nhiên bà có nhiều năm trời để học cách giấu giếm, để khỏi ai biết rằng bà đang có các linh hồn đang viếng thăm bà. Chúng tôi đi trong thinh lặng, cuộc đối thoại giữa bà và các linh hồn hình như vẫn tiếp diễn. Khi bà vào trong cửa tiệm, người ta đối xử với bà bình thường như mọi người. Bà cũng xử sự một cách bình thường, không quá đáng, không lập dị hay kiểm soát ai. Bà sống như người công chính, bà không đòi hỏi điều gì và bà cho đi tất cả cuộc đời của mình. Tôi rất có cảm tình với bà Maria Sima và kính trọng bà. Tôi không hề nghi ngờ bà về bất cứ một điều gì. Bà rất chân thành và thật thà. Tôi hiếm khi gặp được một người công giáo có đức hạnh như bà. Bà quả là đáng yêu và có những nét ngây thơ của trẻ nhỏ. Tôi rất yêu mến bà và muốn đưa bà đến những nơi nào mà bà có thể nói cho người ta nghe. Khi rời cửa tiệm, bà Sima cảm ơn tôi và bà cảm thấy như đang đi nghỉ hè. Bà thấy hạnh phúc khi mọi sự diễn ra tốt đẹp. Tôi đưa bà về nhà và hai bên đồng ý là sẽ gặp lại nhau vào ngày hôm sau. Bà mở cửa và xuống xe. Khi gần đến cửa nhà, bà kêu lớn tiếng thêm lần thứ hai, cảm tạ Chúa, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai. Chúng tôi thỏa thuận sẽ gặp lại vào lúc 9 giờ rưỡi sáng hôm sau. Tôi lái xe và tìm được một căn phòng cho thuê, nơi nhà người bạn của bà Maria, ở cách nhà bà chừng vài trăm thước phía cuối đồi gần nhà thờ.